Hồi 24 lại dạo cung Trung Hoa lắng nghe Trung Hoa Đế Quân thuyết pháp. Phật Tế Công giáng ngày 9 tháng 5 năm Canh Thân 1980. Thơ: Quả tảng cao trương hãng thấp y, thanh phong phiên trúc y lương vi, thương trường nhiệt liệt thiên kim trọng, bất nhược tăng gia hoa yên phi. Dịch: Lửa cao manh áo đẫm mồ hôi, quạt trúc do trong mát mẻ đời, buôn bán ganh đua tham lợi lộc, học làm en lượng xong đi thôi. Thế Phật, ngày hè nóng nực, không mưa móc, mọi người cảm thấy tim phòng khí khô, đất đai cũng quá khát nên mở lớn miệng chờ mưa đổ xuống. Con người sống trên đất phải lo tích trữ nước đạo đức, làm mưa móc ngọt ngào rửa sạch trần gian, sương trong mới khiến sự sống tưng bừng đua nở, sinh mệnh hết khô khan cằn cỗi. Bữa nay thầy lại hướng dẫn trò ngoan dương sinh dạo thăm cung Trung Hoa vào bái hội Đức Hoàng Lão để kính xin ngài khai mở ly đạo siêu diệu, chuẩn bị lên đại sen. Dương sinh: Thưa con đã chuẩn bị xong, kính mời ân sư lên đường. Thế Phật: Đã tới nơi, chúng ta nên vào bái hội Đức Hoàng Lão để lắng nghe ngài ban lời chỉ giáo. Dương sinh: Nay được nghe Đức Ca Minh thuyết pháp để mở trí, quả là phúc đạo sâu dày, cảm tạ ân sư đã có công hướng dẫn. Thế Phật: Đó là mệnh trời đúng rủi, là công lao cùng nhiệt tâm của thầy trong việc phổ độ chúng sinh, là sự cứu độ được rất nhiều người của dương sinh. Thầy rất lấy làm vinh dự được có một môn đệ như con bữa nay dạo thăm tam giới, cũng là do trời xanh sắp đặt. Phải hết sức nhẫn nhục gánh trách nhiệm thì công việc viết sách Thiên Đàng Du Ký mới chấm hoàn thành. Nhiệm vụ phổ độ chúng sinh mới mau hoàn tất, hãy gắng lên. Dương sinh: Cảm tạ ân sư đã rủ lầm, thương chỉ giáo cho con xin tuân lệnh. Các vị đắc đạo cao minh tại từng cờ ngũ lão, vị nào, vị nấy, tướng mạo trang nghiêm, đạo khí phi phàm, tin rằng các vị đó đã mất rất nhiều công phu khổ luyện ngày nay mới thành tựu. Trên trời, dưới trời đều giống nhau, phải chịu gian lao khổ cực mới có thể thâu hoạch được kết quả. Từ nơi thánh địa Hoàng Lão cư ngụ, lòng cảm thấy buồn rười rượi, không hiểu tại sao. Thế Phật: Đợi lát nữa thỉnh giáo Đức Đế Quân sẽ rõ lý do. Dương sinh: Chưa phải, đệ tử xin cúi đầu kính lạy Đức Đế Quân. Bữa nay đệ tử theo ân sư tới thăm đất thanh quý báu, kính xin Đức Đế Quân khai mở trí huệ cùng chỉ rõ bên mê cho đệ tử được tỏ tường. Hiện giờ đệ tử cảm thấy lòng buồn rầu, bức xúc không yên, không rõ nguyên do tại sao. Đế Quân: Ruộng tâm của chúng sinh chưa đầy lửa tham dục, không có lấy một giọt nước pháp cam lộ tươi tắm, ngẫu nhiên một trận mưa đổ xuống, họ bèn chiếm trọn làm của riêng, không chịu chia sớt cho kẻ khác lấy một giọt. Không ngạc nhiên là bởi tâm chúng sinh bị bích kín động loạn, đói khát nên thiết nghĩ dầu khí lạnh, nước băng cũng khó làm cho nó lăn tỉnh nổi. Tâm con người vốn mơn mởn, tươi tốt như cỏ xanh, lá thắm, song chỉ vì bị lửa dục thiêu đốt cháy rụi. Cho nên đời sống tinh thần đang xanh tươi mới trở thành khô héo. Đất báu đã vàng biến thành than đen, đất vàng đã biến chất, lửa bạo tàn lan tràn khắp chốn khắp nơi. Vì sự biến hóa dưới đất mà trên trời cũng cảm ứng, đó là lý do tại sao dương sinh đã lên tới chốn này mà lòng còn cảm thấy âu sầu buồn bã. Dương sinh: Thì ra nguyên nhân là như vậy. Đế Quân, bữa nay tôi hướng dẫn dương sinh đi tham quan phong cảnh kỳ diệu của cõi trời Hoàng Lão. Dương sinh: Cảm tạ Đức Đế Quân đã tận tình chỉ giáo, ngài hướng dẫn chúng tôi dạo thăm khắp chốn. Trong lòng vô cùng cảm kích, tới nơi thấy một nông trường lớn rộng, hoa cỏ cây cối tốt tươi, kết trái nhiều vô số kể, có cả lúa và mía làm đường giống hệt cõi trần thế. Nơi đó có phải dương gian chăng? Đế Quân: đất đai dưới trần đều do linh khí của tôi biến hóa mà thành. Trời cũng ở tại nhân gian cũng giống trên trời. Con người đội trời đạp đất, kẻ tuân theo chính đạo, đất họ đứng là đất yên, đất lành. Nếu như đem khoảnh đất nhỏ yên lành vui tươi đó mà mở rộng ra, ắt là sẽ trở thành thế giới thiên đàng vĩ đại. Tất cả những gì nơi đó có, nhân gian đều có cả. Những cái hiện ra trước mắt dương sinh đã giúp cho sự hiểu biết về thiên cơ rất nhiều. Kẻ có duyên sẽ tự cảm ứng với cảnh mà giác ngộ. Thứ nhất, những ruộng lúa kia nước thừa thải, phân không thiếu, cỏ dại trừ sạch, do đó kết được nhiều hạt. Những bông lúa kia lại còn cúi rạp đầu kính chào dương sinh nữa đây. Con người nếu như học được tinh thần này, nhất định đạo quả sẽ gặt hái được nhiều. Thứ nhì, những vườn mía này vì đất quá cứng, không có nước tưới, mía mọc lên vỏ cứng ruột mềm, thân thẳng chẳng nước nhạt nhẽo, ăn chẳng ngon lành, hẳn là không được người ta ưa thích. Chúng sinh cũng giống như cây trái, có loại cương cường bất phức, xong lại vô tình vô vị. Những loại người này chắc chắn kẻ khác sẽ nhận ra rằng mùi vị của nó không phải là mùi vị đạo. Con người vốn là một hạt chủng tử từ cõi hỗn nguyên giáng thế gian rồi mới khôn lớn thành người, tiếp tục nở hoa kết trái sinh để nuôi nấng, để nối dõi đời sau. Còn ngược lại chắc chắn sẽ không đứng nổi trên đất thịt, không hết lòng vì thiên chức, đem nguyên khí và đạo đức của trời phú cho chôn vùi hết sạch, thậm chí còn sinh vật trên mặt đất, dùng gươm giáo sát hại sinh linh, ngọn cỏ cũng chẳng chừa, sống sát hại đời sống đồng loại cùng muôn loài, chính là tự giết đời sống trí tuệ cùng đạo căn của chính mình. Cuối cùng thì những kẻ dùng võ lực đều không được đạo siêu diệu của hoàng lão chấp nhận. Thật đáng tiếc thay, ba thước trên đầu chúng sinh có thần minh, ba thước dưới đất nơi chúng sinh đứng có đạo lớn, chứ quá coi thường. Chân không đi nẻo tà, ắt sẽ đi trên đường đạo. Tay không nhúng vào chuyện bất nghĩa, ắt thò tay là với ngay tới thiên đạo. Tu đạo chẳng khó khăn, chỉ cần chân tay đi đứng hành động nhất nhất tuân theo quy củ là thành công ngay. Thật quá đơn giản. Dương sinh, lời dạy của Đức Đế Quân quả là siêu diệu. Thần minh ba thước trên trời, thò tay có thể nắm. Đại đạo dưới đất chỉ cần một bước đạt liền. Quả là đại đạo chẳng xa, mà tại người xa đạo. Bởi vậy có câu nói, đầu đầu là đạo, bước bước là đạo, đầu đầu thị đạo, mà bộ bộ thị đạo. Bãi cát ở phía trước kia lấp lánh rực rỡ vô cùng, mỗi một hạt cát đều sáng choang, quả là kỳ quan, chẳng rõ đó là loại cát gì. Đế Quân, đó là cát vàng, cát bạc. Trên thế giới người tăng nhiều, đất tăng ít, tắc đất tắc vàng, bởi vậy một chút đất cũng chẳng thể coi khinh. Đất là chỗ đứng chân, không có đất vạn vật nghiêng đổ tán loạn. Một hạt chủng tử vương vãi xuống nơi đất hẹp, nó cũng có thể sinh sôi nảy nở ra hàng ngàn vạn trái, cho nên đất rất quý. Trung ương nơi cơ thể của người là mậu kỷ thuộc hành thổ, được gọi là núi Linh Sơn, mong người đời chăm lo bồi dưỡng một sớm thành công, cũng có thể đơm bông kết trái luyện thành một đấng chân nhân. Thế Phật, dương sinh hãy kể lại những điều vừa thể ngộ được, xem sao. Dương sinh, hoa tâm đầu cành đóa đóa khai, mặt tỏ mỉm cười hiện Như Lai, đạo màu chẳng xa ngay dưới gót, lặng thinh cắm mắt một tiểu hài. Chi đầu tâm hoa đóa đóa khai, lộ nhang vi tiếu hiện Như Lai, diệu đạo phi giao tại túc hạ, nhãn trung tỉnh quán nhất tiểu hài. Thưa Đức Đế Quân, những lời con vừa trình tâu Ngài thấy ra sao? Đế Quân, hoa nở trên đầu cành, hạt rơi dưới chân sinh, sinh diệt cảnh thay đổi, khoác xác hiện chân linh, hoa khai chỉ đầu thượng, tử lạc túc hạ sinh, sinh diệt vô thường cảnh, khoác xác xuất chân linh. Hay hay, để tôi hướng dẫn Dương Sinh tới phỏng vấn mấy vị cao minh đã đắc đạo. Dương Sinh cảm tạ Đức Đế Quân hết lòng hướng dẫn, tới nơi thấy rất nhiều vị tu sĩ họ đi đi lại lại, vẻ rất thảnh thơi, toàn thân ngồi tỏa hào quang. Ngoài ra còn có một số vị đang tỏa thiền, điều hòa hơi thở để dưỡng thần, tới thăm thế này, liệu có làm phiền quý vị đó không? Đế Quân, đừng ngại, Dương Sinh phải lợi dụng cơ hội này phỏng vấn họ về kinh nghiệm tu hành đắc đạo trong thời gian qua để gây hưng tở cho người đời. Dương Sinh, thưa, đương nhiên là phải như vậy, con cũng không ngại ngùng e lệ. Vị tu sĩ cao minh này đạo khí hơn người, nhưng vóc dáng lại giống một bác nông phu. Thưa thánh thượng cao minh, xin Ngài cho đệ tử được rõ về những kinh nghiệm tu đạo mà Ngài đã trải qua. Hoài Đức chân nhân, trong lúc thiền định và điều hòa hơi thở, tôi đã thấy linh quang của Dương Sinh từ trần gian bay tới. Tôi chẳng hề tu đạo lớn, hôm nay có được địa vị này là vì suốt đời tôi tôn trọng giữ gìn luân thường đạo lý, khi đi đứng không hề sai chệch một bước. Tôi trú ngụ ở cạnh một làng cày ruộng để nuôi thân, nhân có một người cha thuộc nhà nghèo nhưng rất kính thần trọng Phật, thường giảng cho tôi nghe những chuyện tích xưa nói về lẽ nhân quả báo ứng. Từ bé đã được dạy dỗ hướng dẫn sống theo tinh thần đạo lý để bồi dưỡng tâm từ bi, nên những khi làm cỏ ngoài đồng hễ gặp ếch nhái hoặc con cái nó, tôi đều hết sức bảo vệ để nó được tiếp tục sống yên ổn trong khoảng tiểu thiên địa của nó. Sau khi gặt hái kết quả, tôi thường mang rau trái biếu hàng xóm dùng, mọi người vô cùng vui sướng. Suốt đời không bao giờ tôi khạc nhổ, tiểu tiện bậy bạ hoặc chửi trời trách đất. Tôi giáng sinh xuống trần, đối với đất muôn phần kính trọng, không hề phá hoại các long mạch. Ra sức bồi dưỡng địa linh, trồng cây hoa màu, giúp đất đai phát huy linh khí, nuôi nấng chúng sinh, giúp đỡ chúng sinh. Không ngờ tôi làm như vậy lại đắc địa đạo, tức đạo đất, giữ gìn nhân luân lại đắc nhân đạo, tức là đạo người, người là hiện thân của đất, đất là hiện thân của trời. Do đó mà chứng được thiên đạo, tức đạo trời. Sau khi lìa đời, tòa án âm phủ xét thấy tôi không có tội mà còn có công, nên được phép lên cõi trời hoàng lão luyện đạo tại cung Trung Hoa, cảm thấy được hưởng vinh quang tối thượng. Đế Quân, nhất cử nhất động đã tuân theo đúng lẽ đạo thì chẳng cần phải vào núi sâu tìm đạo, mà các việc làm tốt sao tu được nhân, tích được đức, bồi dưỡng được tính từ thiện, luôn luôn ôm ấp hoài bão cứu độ chúng sanh, vô hình trung linh khí nơi bản thân tăng gia, góp nhỏ thành lớn, cuối cùng linh khí đó sẽ ngưng kết thành vị chân nhân cao sang. Ngay tiên Phật lúc còn sống cũng luôn luôn coi việc cứu độ chúng sinh là trách nhiệm của mình, tùy theo hoàn cảnh mà tu luyện thân tâm. Nhà nông căn cứ vào thời tiết để gieo trồng hẳn là quê lợi sẽ thu hoạch được thành quả lớn lao. Do đó mà hiện nay các hãng, các xưởng phải cần nhiều chuyên viên, chỉ gắng làm việc thật cẩn thận, không phản bội thiên lý. Loại người có thiện tâm như vậy, chính trời cũng muốn thâu hồi về cõi đất yên lành để gieo trồng các chủng tử, người đời chớ khinh thường vậy. Thế Phật, tới đây đã dạo thăm xong được một phần của cõi trời ngũ lão, cảm ơn tất cả những gì Đức Hoàng Lão để ân ban để giúp Dương Sinh đạt được lễ đạo siêu diệu. chúng sinh, rồi đây cũng nhờ đó mà khai mở trí tuệ. Tam thanh ngũ lão là tinh hoa của đạo lớn, ý nghĩa ảo diệu đã được tiết lộ hết ở đây. Chúng sinh phúc đức sâu dày mới được may mắn coi sách quý này. Mong những ai khi đọc trong thiên đàng du ký hãy tĩnh tâm thể ngộ lý đạo cao siêu ở trong đó. Cần nhất là đừng phóng ngựa xem qua, lơ là để gặp lỗi lầm, không làm đúng như lời dặn sẽ chẳng nhìn thấy trái quý ẩn sâu đám lá hoa tự tộc. Đế quân, hai vị cực khổ những công lao cao vời, vì đã thân chinh lên hỏi thẳng tại cõi trời về lý đạo để viết thành sách. Hy vọng người đời sau khi đọc xong sách này đều được lên thiên đàng hoàng lão. Tôi cũng mong được tiếp đón quý vị tại nơi đây. Dương sinh khấu đầu lạy tạ đức đế quân đã chỉ rõ bên mê ơn ít biết là bao nhiêu. Theo thầy trở lại thánh hiện đường. Thế Phật đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 25, dạo động đào nguyên vùng núi cửu tiên, hỏi đạo đại tiên quảng thành tử. Phật sống tới công giáng ngày 23 tháng 5 năm Canh Thân 1980. Thơ: nhân sinh như hí, hảo đăng trường, diễn kỹ siêu quần thủ túc mang. Quan chúng khắp khắp cổ trưởng tiếu, kịch trung nhân tang lệ mang mang. Dịch tuần đời tuần rạp thịt như nhau, diễn khéo bao nhiêu cực bấy nhiêu. Khán giả vỗ tay cười hễ hả, mãn tuần giải tán lễ tuôn trào. Thế Phật, sân khấu nhân sinh, hỷ nộ ái lạc, bi quan ly hợp. Mỗi cá nhân đều là một diễn viên, đảm trách vai trò vô cùng xuất sắc. Kỹ thuật trình diễn rất tài tình, khiến khán giả ngồi coi, trố mắt hả vọng, vỗ tay cười hô hô. Tới khi màn hạ, khán giả giải tán ra về, cớ sao tại hậu trường máu lệ chua cay lại chảy dầm về. Ai là người hiểu nổi việc sân khấu này tái diễn màn bi hài kịch thống khổ đó? Mọi cá nhân trong một gia đình, bất luận nam nữ trẻ già lớn bé, tất cả đều là diễn viên. Hằng ngày họp nhau đóng vỡ tuồng đời, đi hài cười ra nước mắt, để rồi tới ngày nào đó một trong hai chẳng bị bại sụi, thân lết không nổi, trình diễn chẳng được liền, bị con cháu đẩy ra khỏi hy viện gia đình tới chốn nuôi quan đầm vắng, đọc diễn vỡ hài kịch càng độc đức, danh tiếng diễn viên một thời nổi như sóng cầu, tới khi chết liền bị chìm ngay vào quên lãng. Con cháu đứa nào đứa nấy nhên ngang tự đắc, hình ảnh cha ông in đậm trong đầu óc nó, ngày nào giờ đây phai nhạt tiêu tan, nhìn rõ sân khấu đó rồi mới thật qua đau lòng. Lão tăng khuyên người đời chớ có bi thương, từ nay trở đi chẳng cần tái diễn vở bi hài kịch thất tình đó nữa. Chúng ta hãy diễn vở thần tiên đại hội để cuối cùng mọi diễn viên đều thành tiên thành Phật. Tha chẳng vô cùng sung sướng hay sao? Dương sinh chuẩn bị lên đài sen, hôm nay thầy trò mình dạo chốn thiên đàng, có nhiều cảnh giới đẹp mới mẻ. Mau mau nắm lấy cơ hội thật tốt lành này, lập công, lập đức để trước sau còn vui mãi. Dương sinh xin tuân lệnh. Chỉ mong sao màn kịch này diễn xuất cho thật sống động tinh tế. Thế Phật, thần tiên diễn xuất tuyệt diệu không thể tả được, công kịch còn có thêm một lần kịch nữa. Giờ đây chúng ta hãy lên đài sen thẳng tiến ngã thiên đàng, dương sinh có cảm tưởng ra sao? Dương sinh ngồi trên đài sen lầm thư thái vô cùng, đó là nhờ ân sư dẫn dắt. Ngày nay con mới được hưởng ân huệ sâu dày tới mức này. Mong rằng chẳng chỉ một mình con được ngồi đại sen, mà hy vọng tất cả chúng sinh có tâm đạo mỗi người đều trồng được một đóa hoa sen trong trắng làm công cụ giao thông cho riêng mình, cùng hưởng đặng sự thanh tịnh sung sướng nơi thiên đàng. Bữa nay phải làm cách nào khai mở được diền mối đạo cao siêu, hầu giới thiệu hết những cảnh kỳ quan trong sách du ký, để chúng sinh có cảm tưởng như là đã đích thân tới thăm phong cảnh quyền diệu tươi sáng thiên đàng. Thế Phật Dương Sinh nói rất phải, nếu như chỉ thầy trò mình tới đây để thưởng lãm phong cảnh thiên đàng không thôi thì thật là quá đơn giản và không mấy hứng thú. Dương Sinh chỉ trong chớp mắt đã tới nơi đây, phong cảnh kỳ diệu đẹp đẽ vô cùng, cây hoa lá sum suê, đa lạ bày la liệt, linh khí tỏa ngọt giống như đang bền bồng bay bổng trong cảnh khói mây. Đất thanh quả là tuyệt vời, tường đá phía trước có khắc dòng chữ Cửu Tiên Sơn Đào Nguyên Động, không rõ chỗ này là đâu, do vị tiên cao minh nào cai quản. Thế Phật, nơi này là chốn cư ngụ của Đức Quảng Thành Đại Tiên. Chúng ta tới trước bái hội Dương Sinh, hay lắm, theo đường đi tới, như lạc vào giữa cảnh núi non, có suối tuôn róc rách, cây xanh mọc thành rừng, thanh tĩnh mát mẻ, quả là vùng đất thánh để nghỉ mát tuyệt đẹp. Nhìn những thứ bày biển trong động đều là vật thiên nhiên, bàn đá ghế đá, có suối nước tuôn chảy, trên bàn đá còn bày đủ thứ trái cây mà chốn phàm chưa hề thấy, khiến thèm chảy cả nước miếng. Trong điện có một vị đạo sĩ cao minh đang ngồi trầm ngâm. Thưa Thầy, có phải Đức Tiên Ông Quảng Thành Tử kia không? Thế Phật, đúng đấy, mau tới trước vái chào ra mắt. Dương Sinh, đệ tử xin lễ chào Đức Quảng Thành Đại Tiên. Bữa nay đệ tử theo ân sư Thế Phật tới Thánh Địa Đào Nguyên, kính mong Đại Tiên hướng dẫn chỉ giáo cho. Quảng Thành Đại Tiên Dương Thiện Sinh bữa nay tới đây làm vô cùng sung sướng. Trước nhất hãy nhận trái đào nguyên tuyệt diệu do tôi thân tặng đã, chớ e ngại các tiên đồng thâu dân đào để Dương Sinh sinh cùng Thế Phật dùng. Tiên đồng xin tuân mệnh, kính mời Thế Phật và Dương Thiện Sinh dùng để giải khí nóng nực. Dương Sinh cảm tạ Đại Tiên cùng Tiên Đồng, đệ tử không dám làm khách. À, vị ngọt ngào hơn cả Thư Lê Thí ở núi. Người ta thường thường nói mình hay, còn có kẻ khác hay hơn. Tôi nói núi này cao, còn núi khác cao hơn. Trái ngon của núi Tiên Sơn, trần gian tuyệt nhiên không thể có nổi. Ăn vào hương vị ngọt ngào, thơm nức, không rõ nguyên nhân tại sao. Đại tiên trồng nơi đây nước suối thanh tịnh dư thừa, khí hậu trong lành, không có bụi bặm ô nhiễm cùng sâu bọ độc xâm phạm, sinh trưởng hoàn toàn tự nhiên, không bị gió mưa làm hại hoặc ánh nắng mặt trời thiêu đốt. Cảnh tiên lại tràn ngập linh khí vì cây tiên kết trái ở giữa hoàn cảnh tốt lành như thế này, nên hương vị khác hẳn các loại trái trần gian. Thế nhân không ưa thứ trái cây sinh ra giữa chốn chợ ồn ào mà phải sinh ra trong chốn núi sâu thanh tịnh. Nhân loại nếu như sống ở nơi thanh tịnh vô dục, vô nhiễm, ắt sẽ là trường sinh bất lão, thành kẻ siêu phàm. Dương Sinh, Đại Tiên nói rất đúng, nếu được sống ở một nơi thanh bạch, con người sẽ tránh được dục niệm phiền não, thân tâm chúng sinh cũng giống hệt trái cây tiên ngọt ngào ngon miệng. Trên bàn có một con cóc đang tĩnh tọa, hai mắt chăm chú ngó đệ tử không rõ nó có ý gì. Đại Tiên, cóc là do tinh hoa của ánh trăng hóa thành, là thần linh của Thái Âm nên cóc đó là thần vật, chỉ hít thở linh khí để sống, là đệ tử đắc ý của tôi, đạo hạnh cao thâm, cũng là nguyên linh của Hồng Sinh, mong hồng sinh nhận rõ chân lý thay trời chuyên hóa, vì thiên chức phổ độ chúng sinh mà gắn gọi, ngày nay thành đạo tên ghi bản trời. Thế Phật, sự sinh hóa của nhân loại đều có nguyên do của nó, có rất nhiều chim quý thú lạ đều là thần vật, linh khí của nó vượt hẳn phàm nhân một bậc, do đó mà cao minh học làm một với trời, sâu dày học làm một với đất. Người đời phải quên cái ta, chứ có quá lo cho mình mà không chịu làm lấy chút việc thiện, chôn vùi mất nhân cách, ngày sau sẽ đầu thai phương nào. Người ta bò lên cao, còn mình lao xuống thấp hay sao? Nếu quả như vậy thì là chối bỏ nguồn cội con người rồi đấy. Mỗi cá nhân đều do linh khí của trời đất thai nghén sinh ra, phải biết quý báu điểm chân linh này, đừng để linh khí tiêu tan, khiến hình hài biến đổi, làm mất đi cái vẻ quý báu của châu thân. Cuộc bái phỏng đại tiên tới đây xin tạm ngưng, cảm tạ đại tiên đã chỉ rõ bến mê chính biệt. Dương sinh, ân sư thối thúc trở lại thánh hiện đường, do đó phải bái từ đức đại tiên, cảm tạ ngài đã ban tái tiên cùng khai thông lẽ đạo cho đệ tử. Đại tiên, tôi chẳng dám giữ lâu, chúc hai vị thuận buồm xuôi gió. Dương sinh, thưa con, đã sửa soạn xong, kính mời ân sư khởi hành. Thế Phật, đã tới thánh hiện đường, dương sinh xuống đài sen hồn phách nhập thể xác. Đọc đến đây chúng ta mới thấy rõ, như nãy tôi đã nói, nguyên lý là một, cần phải thực hành, cần phải trở về với sự quân bình thanh tịnh của chính mình. Tới đây tôi thanh tịnh, tới đây để tôi tìm cái gì mà tôi không thể làm được, tôi học. Học cái đó, chứ không phải tôi học cái mà tôi làm được. Tôi làm được ở nhà tôi làm được rồi, mà cái tôi làm không được, tôi phải tìm. Hỏi ở nhà làm gì? Ở nhà tôi nấu ăn, tôi làm bếp. Nhưng mà tới gặp mấy người đạo nó chưa biết nấu ăn mà chưa biết làm bếp. Tôi là người nấu ăn, tôi làm bếp mà tôi lên tôi nói tôi nói chị chưa biết nấu ăn mà chưa biết làm bếp. Tất cả. Nó nấu thằng bé áo là phải có thời gian xào. Chị nấu cái gì? Tôi nói hai món xào, món cạnh. Đúng không? Tôi với chồng tôi ăn thôi, hai món xào, món cạnh. Tôi biết nấu không? Chưa biết nấu. Mà cũng chưa biết ăn nữa. Tức chưa? Gặp người đạo người ta nói chưa biết nấu cơm mà chưa biết ăn. Hỏi tại sao chưa biết không? Vì con chưa biết vận dụng sáng suốt của con. Con nấu cơm mà con không sửa được tâm. Cơm ở đâu? Khi con nấu cơm con hiểu cái cọng lúa ở đâu có. Sự quy tụ của tất cả càn khôn vũ trụ kết thành hột lúa để hy sinh cho con. Bây giờ con mới học cái nghề nấu không à. Mà chưa hiểu nguyên căn của nó. Chưa hiểu cái sinh lực sinh tồn đời đời của nó. Con chưa hiểu. Mà nấu nó mà không biết. Không khác như người chết mua nó. Cứ người mua nó không xài nó. Mà người xài nó không biết nó là cái hộp. Thấy không? Ăn cơm mà không biết giá trị của cơm là chôn sống mình rồi. Cũng như một người chết nằm trong hòm mà không biết cái hộp. Người mua nó không xài nó. Thấy không? Người bán nó không xài nó. Mà người dùng nó không biết nó. Thấy không? Cho nên chúng ta chưa có mở trí. Tôi nấu được thì xào, nấu hai món xào, tô canh, hay lắm, nhưng ai không có biết đâu. Khi mà biết được cái nguyên lý của một hộp gạo, rồi mới tìm ra nguyên lý của món ăn. Rồi xào, tại sao tôi phải xào thành ra hai món xào, món canh để làm? Nó cũng nằm ở trong cái nguyên lý đó mà tôi chỉ học với chị hòa. Nếu mà nó bất hòa là nghĩa món ăn tôi không đẹp. Món nào nó hòa với món nào chồng tôi mới chịu ăn. Thấy chưa? Cái đẹp của trời Phật nó ở trong cái thanh tịnh tâm hồn của con người. Không phải cái đẹp của trời Phật nhìn cái cảnh gì là đẹp. Không. Phải hiểu chiều sâu của mọi việc. Chân lý cũng vậy. Lời minh triết khi người ta thoát ra đôi môi mình nghe có cái âm thanh này nó quân bình không? Nó quân bình là nó truyền cảm với tất cả một người nói chuyện tới một tỷ người nghe. Và lời cho một lượt một tỷ người đồng thức cũng một câu nói thôi. Còn mình không biết là mình dũng về một tỷ câu nói chỉ nói một tỷ người là mình chết mất rồi. Còn tầm một câu nói để cho một tỷ người thưởng thức mà người nào cũng xài được. Đó là chân lý. Khi người đạt được quân bình thì mới nói được. Đạt được quân bình là tâm hồn họ ở đâu? Họ ở thiên đàng. Lúc nào họ trong cái giới thanh sạch, gọi bằng minh triết. Đó, cho nên muốn nhận định cái gì thật hay là cái giả, phải hiểu cái đường lối này mới nhận định được. Phải thức tâm. Phải học hỏi. Phải buông bỏ những cái gì mình đang nắm đây nè, không phải sự thật. Mình một tội hồn, yếu ớt, bơ vơ, đang trôi dưới dòng sông gặp gì bám nấy. Nó tươi mạnh chứ không có mạnh. Khi mà thả đi hết rồi, mà đi được là mang làm mạnh. Còn ôm mà đi không có mạnh. Không được ôm, phải thả đi. Cái tâm ta phải thả lắm. Tất cả bao nhiêu chuyện ở trần gian rắc rến từ bao nhiêu kiếp rồi chúng ta ôm ấp trong lầm mặt. Nó gom gọn chỉ có một chữ tham thôi. Cho nên ngày hôm nay giờ phút này có tu có hành nhưng mà vẫn tham. Vì tiền kiếp đã gieo cho kiếp này tham mà cái tham là đại quả. Tham thanh lập, tham sự buông bỏ để trở lại quân bình với chính mình. Cái tham đó là cái tham thăng hoa. Còn cái tham cố giữ là cái tham bị kẹt. Không tiến, chắc chắn là không tiến. Bao nhiêu tiền của cũng không mua được một giọt biển chân lý. Chỉ có làm mới có, chỉ có hành mới tiến. Cho nên chúng ta đôn đốc với nhau, trao đổi với nhau để tâm thực hành mà tiến. Cho nên các bạn đừng có nghe những cái lý thuyết xuôi nữa. Thực hành đi, để tiến, nói đi, để mở. Đó là thở chánh. Còn nghe mà nói lại, đó là thở phụ rồi đi xuống luôn. Không nghĩa lý gì hết. Thấy chưa? Thở chánh là phải nắm lấy kỹ thuật, làm cho đàng hoàng. Vô trong bếp, càng đây là đạo mà. Đâu phải tới đây mới học đạo. Khi mà thức tâm rồi ở trong bếp cũng là đạo không? Củ cà rốt nói chuyện với mình được, cọng rau nói chuyện với mình. Nguyên năng thanh tịnh đời đời của nó còn ở trên mặt đất này, nó không bao giờ bị tiêu diệt. Mình nấu, mình ăn, mình nuốt nhưng mà mình không có lấy được, trả lại. Vì cơ tiến hóa của nó bắt buộc phải qua mình và để nó được tiến. Phần thanh nó lên thanh, phần trượt nó phải quy về trượt. Giống nào ở theo giống ấy không mất. Mà chúng ta nói, chứ bên này ăn này ngon và đã quá. Nhưng mà không hiểu đang làm việc. Mình đang xuống đây học hỏi trong chương trình điện quả. Mà vạn linh nó đang mong được qua cái tiểu thiên địa này và được thăng tiến. Mình không hiểu chân lý đó. Mình ăn mà mình không hiểu. Chà, cái này ăn bữa mắm này đã quá, này không biết cái gì. Dương tính, âm tính không bất minh, cái gì cũng bất minh hết rồi. Nhưng mà nó khoái sướng vậy thôi. Rồi sau cái sướng là khổ là vì vậy. Ngược lại nó là khổ vì bất minh. Còn tu thanh tịnh là minh. Khi chúng ta nhai một món ăn, nhai một chén cơm, cái ý chúng ta nghĩ Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái nhai của ta là một cái chấn động lực để hòa cảm với cả cả khôn vũ trụ. Quy về một. Vãng linh về đây là tiểu thiên địa rồi. Tiểu thiên địa này phổ hóa ra với đại thiên địa là một. Tại sao chúng ta không làm cái hành trình đó? Đắc đạo ngay trong bữa. Rất dễ. Ngay phải biết dùng ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thì luyện nó trước khi nhập, nó nhập đảng này thì nó là điều công bằng rồi. Nó mở cái thức hòa đồng. Khi nó nhập nội thì nó đã nhập cảnh là nó đã biết cái ý thức hòa đồng rồi. Vô trong này lục căn lục trần nó dạy niệm cái nữa thì nó khai minh. Khai minh là đắc đạo chứ gì đâu. Đâu có phải chuyện khó. Thực tế hằng ngày của các bạn nhai cái gì các bạn niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Một cử động ý niệm trong nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyên ý là chấn động lực hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ.
thì các bạn đâu thấy bơ vơ nữa. Đi tới đâu đem sự bằng an cho họ, đi tới đâu đem với mọi người vui không có buồn nữa. Cho nên cái đường tu nó rất dễ, trước mắt không à. Nhưng mà tại mình mà có mắt mình chứ không phải ông trời mà mắt. Ông trời cũng đặt luật ra rồi thôi. Đó, cứ việc đi, đi sai là rất dễ. Mà mình là người mà mắt mình. Mà ở đâu? Vì tứ quan là mắt, mũi, tai, miệng nó tỉnh. Mới tôi thấy mà. Nhưng mà cái thấy này, còn cái thức á, là mới là thấy hết. Nó ở trong. Mà sai cái ngoài á, nó bị lạc gì ở ngoài mà thôi. Vì lỗ tai nghe, vì mắt thấy. Cho nên chúng ta đóng cửa thế gian mà mở cửa thiên đàng. Nhắm mắt lại, soi hồn, đóng cửa thế gian. Thì tự nhiên đóng cái chỗ này nó co lưỡi răng dày răng nó mở đâu? Nó mở cửa thiên đàng. Thì lúc đó chúng ta thấy hai chiều được. Mà phải nhàn hạ làm như vậy. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Rồi chúng ta làm pháp luân thiền thường chuyển nó chi? Mở ra hết rồi. Nếu mà chúng ta không làm pháp luân thiền chuyển nó sân si, buồn tủi, giận hờn. Mà chúng ta mở ra thì nó mở gì? Đem cái thiên đàng xuống. Thì cái quả địa cầu, cái tiểu thiên địa này, những hành tinh này nó phải là thiên đàng, là pháp luân thường chuyển, là cơ tạng trở nên thiên đàng, đâu còn hơi thở nữa, làm đúng nó là ánh sáng. Cho nên con đường về thiên đàng rất ngắn gọn, nhưng mà phải bỏ công. Tại sao phải bỏ công? Vì mình làm ô uế, mình làm cho mình dơ, không chịu làm cho nó sạch, thì mình phải nhờ cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ làm cho nó sạch. Thì nó đâu còn trượt nữa. Nó dương quá, dù nó âm trong đó, nó mà hít khí trời, nó cũng thành dương quá hết. Thấy dương quá là nó giải tất cả những sự trần trượt. Thấy không? Chỉ dễ lắm, nói ra dễ lắm, mà tới hồi hành đó là con ma làm miếng chặn đầu. Nếu ông Tám ông nói, hay là làm chập, để nó mỏi, nó hẹn mai, tối mai mới làm. À, giờ hít hai ba cái. Nó buồn ngủ thôi, tối mai tôi làm 12 cái cho ông Tám coi rốt cuộc làm được con cái. À, nó làm cái nó buồn ngủ, nó hẹn nó làm 12 cái thôi, tối mai còn làm 12 cái cho ông Tám nghe. Nhiều khi nó hẹn đủ thứ, hẹn tôi nhiều lắm, toàn là xạo không à. Xạo ai? Xạo nó, rồi nó gạt nó, mà nó làm đúng nó cứu nó. Thấy chưa? À, đường dễ đi lắm, không có khó. Tôi làm cái gì trong thực tập tôi làm. Tôi cho quý vị uống viên thuốc tôi uống trước tôi mới cho sao. Nó uống chết nữa, trách nhiệm. Tôi thử rồi, uống thì không sao. Mình phải thử trước. Mà cái phương pháp công phu là tôi thực hành đứng đắn như vậy. Nó hồi trước tôi cũng bị, nghĩa là những là thần thánh rồi tới nói lỗ tai ta là gì. Tôi bắt hết. Muốn ngon lành á, ra ngồi trước mặt tôi đi. Nói chuyện. Ông là ông gì? Ngồi đây nói chuyện. Nhưng mà nói nhiều cái trúng lắm. Ban đầu nói trúng, tôi nói không. Tin bây giờ là tin trúng, nhưng mà sự thật chưa tin. Ông phải hiểu trước mặt. Nhưng Hoàng Thánh á, hồi ở Việt Nam á, là y tới trong tay tôi, y nói tiếng Tây không? Tao sẽ giúp mày. Hỏi giúp gì? Tôi đâu cần ông. Tin tôi mà. Tôi đâu cần ông. Ông nói mày không cần, mày vô phòng mày thấy. Ở vô phòng coi. Ông nói mày cứ nhìn cái ổ khóa đó một chập, cái tầm mở cái ổ khóa ra. Tôi là hiếu kỳ, tôi vô đó ngồi, tôi nhìn cái ổ khóa nó không mở. Tôi nói xạo. À, ông nói mày nói xạo, mày ra lần trước đó, mày nhìn thằng cháu mày nó khùng. Thiệt, tôi ra tôi ngồi ở chỉ định, thằng nhỏ nó tới nó thăm thôi. Rồi tôi nhìn nó một chập, cái nó nói ông voi cười, nó cười. À, tôi nói hay, cái này hay. Nhưng mà cũng chưa tin. Ông hỏi dễ mà còn chưa tin nữa. Bây giờ làm sao trị cho nó hết rồi tôi mới tin. Không được, kêu nó ra sao. Ông hô ba tiếng rồi, ông lấy ba gáo nước rồi đổ đầu nó cho nó tỉnh. Nó nói dượng đánh con. Mà mình đâu có đánh nó, nó vừa mát ma dượng đánh con. À, rồi cái tôi nói, cái đó cũng không phải hay. Ông nói mày cũng xạo ha. Tôi nói không thấy mặt ông mà làm sao tôi tin. Rồi ông lấy cái khăn tắm đó, ông này ông choàng trước ngực tôi nè. Ông nói mày dòm trước ngực tôi nè. Xoa ba cái vậy đó. cái mặt y như quan thánh đỏ ao vậy. Mà tới lúc đó nó nói thôi mày cứ việc đi đi, mày không tin mày đi đi cũng được, đi như quan thánh, đi từ ở ngoài bếp mà đi vô trong phòng mà đi như quan thánh. Tôi đừng cho tao thấy mắc cỡ lắm, tôi đi điểm này kỳ quá như tôi hát bộ vậy. Vô ngồi cái thích ngồi mạnh lắm, ngồi ngồi khác hơn tôi, ngồi mạnh lắm, coi thế sao. Hỏi chứ mày tin chưa? Ừ, chưa. Cũng không tin. Bây giờ làm sao làm cho tôi chết được nè. Ông nói mày muốn chết thì dễ lắm, tao sẽ làm, dẫn lên lầu nằm. Thiệt, bóp cổ. Bóp cái hơi thở tôi còn như một sơ chỉ vậy. Tôi nói bóp cho chết luôn đi. Rồi ông nói, thương mà. Thương đệ tử. Bắt đầu từ giờ phút này trở đi, ta sẽ phải bảo vệ đệ tử suốt đời. Cũng như gặp được coi. Trước đời này không có chuyện văn thánh mà đi bảo vệ người phạm, không có vụ đó. Bây giờ ngon á, hiện lên. Tôi thấy. Thiệt. Nhà tôi ở có cái vết tường người dòm trước á. Hiểu ra một cái áo của quan thánh, áo xanh á. Sau lưng nó không cho thấy mặt.
Thấy sau lưng mặt.
Rõ rệt như ban ngày. Tôi nhìn một hồi rồi cái tôi thấy cái hình của tôi đó. Khắp chỗ nào cũng dán hình tôi hết á. Khắp năm châu đều có hình tôi hết. Cái hình mà kêu bằng bận quần cục mà ngồi thiền đó. Rồi bây giờ cái hình nó chạy khắp năm châu. Tôi thấy chỗ nào cũng dán hình tôi hết á. Tôi nói bây giờ tôi tin. Nhưng mà ông nói chuyện với tôi ngồi đối diện với tôi không được là tôi tin nữa thôi. Tin sau lưng thôi. Tin sau lưng thôi. Thì cái vụ hình tôi đó, tôi không tin. Mà hồi đó tôi chưa có chụp. Sau tôi đi du lịch, tôi đi Pháp đó. Ngồi ở chỗ giường bông đó, ông Liên bắt tôi chụp, bắt tôi cởi hết trời áo thì không, cởi hết áo trời lạnh mà cởi hết áo ngồi chụp, chụp cho nó mới có cái hình đó. Từ từ cái hình đó gỡ đi cùng hết, từ lúc đó mình mới thấy à ông Văn Thánh nói đúng. Nhưng mà có một chuyện gì tới là cũng, ổng cũng có sự hiện diện giúp đỡ. Rồi có một đêm như là cái hồn cũ đi rồi, hồn cũ đi rồi. Rồi cái hồn mới tới nghiêm chỉnh đứng trước hình quan thánh. Nói tên gì? 1000 năm mấy giờ mấy nói đàng hoàng. Từ đây về sau con sẽ gặp minh sư còn sống. Sẽ gặp từ đó. Rồi con sẽ đi bất cứ nơi nào ở trần gian và con sẽ hưởng tất cả những gì ở trần gian. Thầy sẽ giúp con đại độ. Tôi cũng không tin ví dụ đó. Mà thấy bắt đứng đứng một cách nhưng mà không cục cờ được. Ngay ngắn vậy. Rồi cái trở lại ngồi đó thì thấy cái nhà lạ quá. Ai cũng lạ hết. Không có người nào thật hết. Không có người nào mà tôi biết hết. Sau khi bia nó mới giới thiệu. Này vợ của Lương Chí Hạng. Tên gì đó. Nói bao nhiêu tuổi rồi. Cứ nó ở đâu rồi. Nói trời. Rồi cái bà này là bà gì, nói giới thiệu hết thì mình mới biết. Ra là giới thiệu cine, giới thiệu xíu ngoại, ha cảo, ăn cũng phải vậy nữa, không biết ăn. Rồi từ đó là nói chuyện đạo, lo lo về tu thôi. Đi học tu, đi học đi kiếm ông tư, tu. Và kiếm ông tư một cách lạ mà tôi nói, ông nói ông thầy còn sống, mà mình đâu biết ông ở đời nào. Bữa đó gặp thằng bạn, từ nhỏ tới lớn nó chơi với tôi, tới cái mặt mày nó tươi đẹp. Mà hồi trước đó tôi chưa tu nhưng mà cái tâm tôi nghĩ chuyện tu không. Thấy nó tươi đẹp hỏi làm sao mày tươi đẹp mà sáng lạng như vậy. Mà tôi ghét người tu. Đi chơi rồi được cái còn tu là không chịu. Tôi hỏi mày tu thằng thầy nào mà nói thằng thầy đã nghe coi. Nó nói không được kêu bằng thằng thầy. Ông nghe rồi đó. Chết anh nó không phải giỡn đâu nghe. Tôi nói mày chừng nào mày giới thiệu ta mới hết kêu nó thằng thầy. Bây giờ ta thấy mấy anh thầy dạy tu xạo quá, không có thằng nào đàng hoàng ấy. Tôi kêu thằng thầy đó, mày kêu nó giết tao, tao cũng muốn chết nữa nè. Tao kêu quan thánh giết mà giết không được rồi nè. Bây giờ mày kêu nó giết đi. Tôi nói thôi thôi thôi, tôi lạy ông, bây giờ tôi sẽ răng đi mua cho ông đi gặp. Rồi từ đó đi gặp ông Tư. Ông Tư nói chuyện 3 tiếng hồi tôi không biết ông nói gì. Nói tiếng Việt Nam không mà không biết. Ông nói trời trăng biển, ông nói tiền kiếp mẹ. Ông nói như là bạn hồi nhỏ bận đồ con gái phải không? Thiệt, hồi nhỏ má cho bận đồ con gái không à? Không bận đồ con gái bởi vì trắng quá đó. Bận đồ con gái như mấy người chị cho bận đồ con gái. Ẩm ra con ta cho bánh trái ăn đó. À, thì tôi cũng nói đúng hay là không? Ông nói hồi nhỏ bận đồ con gái á, tôi làm thịt. Không biết cha này có gạt không? Nghi ghê lắm, nghi đủ thứ hết đó. Mà ông nói bất cứ cái gì tôi cũng không xác nhận là đúng. Cái tánh tôi kỳ, tôi học là tôi để ra thôi. Ông nói nhưng mà kiên cơ những chuyện này chuyện nọ, tới bây giờ là nó ra hết. Rõ ràng. Nhưng mà lúc đó tôi không bao giờ học đạo là phải vậy. Mình nghe, giữ, mình đừng không có bỏ. Mà đừng có vội tin, mà đừng có ra miệng nói, tôi bây giờ tôi tin ông này kia kia nọ, không, không thích. Thì mới tiến được. Còn nếu mà nói tầm bậy tầm bạ là mang cái khẩu nghiệp. Hồi đó tôi chưa có tu đạo nào mà tôi cũng biết không dù đó. Tôi chỉ nghe thôi. Ông đạo nào nói hay tôi chỉ nghe thôi, tôi không có nói. Tất tất. Bởi vì mình thêm tài liệu. Tôi chơi là chơi với người lớn. Người nhỏ tuổi tôi ít chơi lắm. Là người lớn người ta sẽ nói những kinh nghiệm họ cho mình để mình học. Cái nào hay mình giữ, cái nào mà dở mình bỏ. Tại tôi học nhanh lắm. Bạn tôi toàn là ông già không à, chứ trẻ trẻ không có. Hồi đó tôi trẻ mà tôi chơi thứ 60-70 tuổi không, nó nói cái kinh nghiệm quá khứ, lường gạt người ta đồ này kia kia, nó nói hay lắm. Mình biết cái xấu mình không làm, và cái tốt cái đạo đức y có, mình học đạo đức. Cho nên các bạn tu muốn đặt chơi với một người bạn là tôi được đặt một cuốn sách. Thấy không? Cái hay thì tôi giữ. Mà cái vợ tôi bỏ, mà tôi không có nói xấu người ta. Cấm thị phi. Như đàn bà ở nhà hay nói cho chồng nghe chuyện này chuyện nọ, đừng thèm nghe, bỏ đi. Cái thị phi nói bậy bạ, phải gặp trực tiếp, nó hay hơn. Đừng có nghe thị phi. Ai nói gì nói tôi không bao giờ tôi nghe. Tôi gặp trực tiếp, mới nói chuyện. Chúng ta lại tiếp tục lại dạo thiên đàng.